Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 38 với đề tài Được cứu khỏi án phạt của luật pháp phần 3. Căn cứ trên thư Galati chương 3 từ câu 10 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 3 từ câu 10 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: đáng rủa thay là kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép ở sách luật đặng làm theo những sự ấy. Vả lại, chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Vả, luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng, người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép, đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: luật pháp được Đức Chúa Trời ban cho lúc nào? Mục đích của việc ban cho luật pháp này là gì? Câu hỏi thứ hai: vì sao trông cậy nơi luật pháp thì sẽ bị định án phạt? Có người nào tuân giữ luật pháp cách trọn vẹn được không? Câu 10. Câu hỏi thứ ba: trong thời Cựu Ước, trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, dân Do Thái ở dưới luật pháp này, nhưng nhờ đâu mà có người vẫn được Đức Chúa Trời xưng công chính? Câu 11b. Câu hỏi thứ tư: chúng ta đã được chuộc ra khỏi sự định tội của luật pháp bằng cách nào? Câu 13. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư: chúng ta đã được chuộc ra khỏi sự định tội của luật pháp bằng cách nào? Câu 13. Ba câu đầu của thư Galati chương 3 từ câu 10 đến câu 14 đã cho chúng ta thấy rõ hơn về chương trình cứu rỗi tuyệt vời của Đức Chúa Trời cho con người, bắt đầu là tuyển dân Israel trong thời Cựu Ước nói riêng và cho mọi người qua mọi thời đại nói chung. Và trong kế hoạch cứu rỗi diệu kỳ đó, điều kiện tiên quyết để một người được Đức Chúa Trời tha tội và kể là công chính là đặt đức tin, nương cậy nơi ơn tha tội của Ngài. Bài học hôm nay sẽ cho chúng ta nhận biết rõ hơn về ý nghĩa cũng như sự ứng nghiệm trọn vẹn luật pháp của Đức Chúa Trời về kế hoạch cứu rỗi mọi người qua sự giáng sinh và hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đồng thời cũng cho chúng ta thêm lòng yêu kính Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì chính Ngài đã chấp nhận hy sinh trên cây thập tự để cứu chuộc chúng ta ra khỏi án phạt của luật pháp. Chúng ta đã từng học biết về điều kiện để một người được Đức Chúa Trời tha tội như đã được quy định trong Lê-vi-ký chương 17 câu 11. ta cho các ngươi huyết để rẫy trên bàn thờ, chuộc tội linh hồn mình, vì huyết tiềm tàng sức sống của cơ thể sinh vật. Chính sự sống của sinh vật ở trong huyết, nên huyết được dùng để chuộc tội. Điều đó được trước giả thư Hebrew tóm gọn lại trong thư Hebrew chương 9, câu 22 rằng, theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Như vậy, phải có sự chết thế của một sinh vật sống mà cụ thể trong luật pháp quy định thì đó là bò hay chiên, dê, bắt trong bầy gia súc. Lê Vi Ký chương 1, câu 2, để đền tội thay cho người vi phạm luật pháp trước mặt Đức Chúa Trời. Trở lại với thư Galati chương 3, câu 13. Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định cho chúng ta nhận thấy cách rõ ràng về phương cách mà con người trên thế gian được chuộc ra khỏi án phạt của luật pháp. Chúa cứu thế đã cứu chúng ta khỏi bị luật pháp lên án khi Chúa hy sinh trên cây thập tự, tình nguyện thay ta chịu lên án, vì Kinh Thánh đã nói ai bị treo trên cây gỗ là người bị lên án, theo câu 13. Người Israel sống trong thời cựu ước được Đức Chúa Trời ban cho luật pháp, thế nhưng họ không thể bằng sự cố gắng của chính mình mà tuân giữ cách trọn vẹn mọi quy định trong luật pháp. Khi vi phạm luật pháp, có nghĩa là họ bị luật pháp đó chỉ ra sự sai phạm của mình và phải bị định tội. Khi đó, họ phải nhờ đến của lễ bằng sinh tế, thông qua thầy tế lễ mà dâng lên cho Đức Chúa Trời, bằng đức tin trong cậy ơn tha thứ của Đức Chúa Trời để được Ngài chấp nhận của lễ mà tha tội cho. Đức tin nơi Đức Chúa Trời, thông qua việc dâng của lễ chuộc tội đó, có liên hệ đến Chúa Cứu Thế Giê-xu, hay nói cách khác, luật pháp đó chính là hình bóng chỉ về Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng theo kỳ hạn đến thế gian, để cứu con người ra khỏi sự định tội của luật pháp và tội lỗi. Bởi vì khi Chúa Giê-xu đến thế gian, chính Ngài đã bằng lòng dâng thân thể Ngài, làm của lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại, huyết của Ngài đã tuôn đổ ra trên cây thập tự để làm thỏa mãn yêu cầu của luật pháp. Theo luật pháp, thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Theo Hebrew chương 9, câu 22. Và nhờ sự chết của Chúa Giê-xu đã làm sạch mọi tội của chúng ta, huyết của Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta, theo Giăng Nhất, chương 1, câu 7. Đây chính là kế hoạch cứu rỗi vô cùng kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã hoạch định ngay từ khi tổ phụ loài người đầu tiên là ông bà Adam và Eva đã phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời tại vườn Ê-đen. Sáng Thế Ký chương 3, câu 21 có nói đến hình ảnh về con thú bị giết. Để qua đó, ông bà Adam và Eva được khoác lên mình chiếc áo da thú, đó chính là hình ảnh tiên tri về chiên con của Đức Chúa Trời, chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đến thế gian và dâng chính mình Ngài để cứu chuộc toàn thể nhân loại ra khỏi tội lỗi. Như vậy, chúng ta thấy có sự liên hệ xuyên suốt mà Kinh Thánh đã bày tỏ, trải dài từ thời luật pháp cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng sinh. Luật pháp là thầy giáo hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, là công lao cứu chuộc của Ngài. Nếu như trong thời kỳ luật pháp thì mỗi lần phạm tội, người Israel phải dâng lên một của lễ chuộc tội bằng huyết của chiên hay bò để được Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi, thì khi Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngài phải chịu treo trên cây gỗ, tuôn huyết ra chịu chết để đền tội thay cho mọi người trên thế gian. Galati chương 3 câu 24 dạy: ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đang dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Sứ đồ Phêrô đã nhắc lại và nhấn mạnh lẽ thật này với các con dân của Chúa rằng họ đã được cứu chuộc ra khỏi đời sống tội lỗi vốn đã được lưu truyền từ tổ phụ cho đến hiện nay. Ấy không phải là do công sức riêng hay là sự cố gắng của anh em, mà bèn là bởi huyết của chiên con của Đức Chúa Trời đổ ra để chuộc tội. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báo Đấng Christ dường như huyết của chiên con không lỗi không vết đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em, theo Phêrô thứ nhất chương 1 từ câu 18 đến câu 20. Chúa Cứu Thế Giê-xu là một trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài vốn ngự trên ngôi thiên đàng vinh hiển và được các thiên sứ thánh sắp mình đặng thờ phượng và hầu việc. nhưng vì yêu thương nhân loại, muốn cứu chuộc loài người ra khỏi án phạt do chính tội lỗi của họ. Đó là sự chết đời đời nơi hỏa ngục, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Theo Roma chương 6 câu 23. Cho nên Chúa của Thế Giê-xu phải lìa ngôi báo xuống thế gian làm người. Chúa Giê-xu trong thân vị là con người, Ngài chẳng hề phạm tội và chẳng có chút chi dối trá. Theo Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 22. Nhưng vì cớ để chuộc con người ra khỏi án phạt vì cớ tội lỗi của họ, cho nên Chúa Giê-xu đã bằng lòng gánh lấy án phạt thay cho con người, chịu đau đớn và chết cách sỉ nhục để đền tội thay cho con người. Và vì Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời đến thế gian, nên của lễ bằng sự chết của Ngài có thể chuộc mọi tội lỗi của tất cả mọi người trên thế gian này. Bài học áp dụng. Mọi người trên thế gian đều đã phạm tội, chẳng có một người công chính nào hết trước mặt Đức Chúa Trời, dẫu một người cũng không. Lời Kinh Thánh đã khẳng định điều đó. Truyền Đạo đoạn 7 câu 20 công bố: thật, chẳng có một người công bình ở trên đất làm điều thiện mà không hề phạm tội. Và Roma chương 3 câu 23 khẳng định: vì mọi người đều đã phạm tội, không còn phản chiếu vinh quang của Đức Chúa Trời. Vậy nên tất cả loài người đều bị định tội và phải đối diện với hình khổ đời đời nơi lửa địa ngục. Chúng ta tạ ơn Chúa vì nhờ sự chết đền tội thay của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chúng ta mà ngày nay chúng ta được cứu ra khỏi sự định tội đó, được có địa vị mới, trở nên làm con của Đức Chúa Trời, được gọi Ngài là Cha Thiên Thượng. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: Abba, Cha. Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con, và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Theo Galati chương 4, từ câu 4 đến câu 7. Những điều chúng ta vừa học đó hoàn toàn là tin mừng, là quà tặng được ban cho tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Để nhận được quà tặng đó, chúng ta phải làm gì? Chúng ta chỉ có thể nhận được quà tặng đó bằng đức tin, chứ không phải bằng việc làm. Khi chúng ta biết ăn năn tội lỗi, tin nhận rằng chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã gánh thay sự chết cho chúng ta, có như vậy thì chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời xưng công chính và ban cho sự sống đời đời nơi thiên quốc cùng với Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 3, từ câu 10 đến câu 14, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 39 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dẫu tôi phải nghe áp gầy cố hành, quỷ xa ta răng lưới chung quanh, thì chân Chúa thay đổi cơn khốn nạn trở nên phước miên trường hân hoan. Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay, ở yên ổn không hoa tai chuyến lay. Ngài che kín tôi, ở an thái thay, ở trong bóng cánh linh năng Ngài. Vậy trong lúc phai vác thập giá mình, gặp phong ba tôi vẫn an bình, vì Christu cho hồn tôi vững bằng, là con Chúa ai hại được chăng. Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay, thật yên ổn không hoa tai chuyến lay. Ngài che kín